7. Quán pháp vô ngã. Quan sát thấy rõ các pháp không có gì là thật, bởi nó đều bị định luật vô thường chi phối. Cho đến cái thân này cũng là vô chủ, nó muốn bệnh hay chết giờ nào mình không sao ngăn được. Thí dụ, thân bệnh cho là khổ, hết bệnh cho là vui. Thật ra khổ vui thường hay vô thường, tự tánh nó không có gì hết. Cho đến pháp của Phật cũng chỉ là phương tiện, như ngón tay chỉ mặt trăng, hay là thuyền bè để vượt qua sông mê. Pháp của Phật giống như lương dược tùy bệnh mà cho thuốc, vì chúng sanh đa bệnh Phật pháp đa phương. Có gì mà phải chấp tu thế này là đúng, thế kia sai, cao thấp, vân vân.
8. Quán thọ thị khổ. Càng thọ nhiều, càng khổ nhiều. Cũng vì vô minh lầm chấp cho thân này là thật, nên mãi tìm đủ trăm phương ngàn kế để cầu ăn mặc, tham đắm sắc dục. Những thứ ấy họ cho là vui sướng, nhưng họ nào có biết vui là gốc của sự khổ đau. Thí dụ, muốn ăn ngon, mặc đẹp thì phải cực thân nhọc chí, việc ác gì cũng làm được, bất chấp thủ đoạn, miễn sao cho mình được vinh thân, phì gia, của cái đầy dương, đầy tủ, ai khổ mặc kệ. Khi có của cái nhiều, lại sợ gian phi, trộm cướp rình mò. Cho đến dâm dục, họ cho là vui sướng, nhưng trong cái vui ấy chứa đầy những thứ ghen tương khổ đau, phiền muộn. Chẳng qua là lấy khổ làm vui, vui trong sự khổ mà thôi. Cái vui ở thế gian phù du tạm bợ, phía sau của nó chứa đầy những thứ ưu bi, khổ nạn. Cho nên người xưa có câu: vui trong tham dục vui là khổ, khổ để tu hành, khổ hóa vui. Mong sao tập tánh không vui khổ, mới thoát ra ngoài cảnh khổ vui.
9. Quán sổ tức. Muốn cho tâm không tán loạn, phải theo dõi hơi thở vô ra. Thở ra biết mình thở ra, thở vào biết mình thở vào. Thở vào đếm 1, thở ra đếm 2, lần lượt đếm đến 10, rồi trở lại bắt đầu từ 1. Cứ đếm như thế suốt thời gian tọa thiền, nhờ vậy mà tâm không tán loạn. Hằng ngày chúng ta sống thân một nơi, tâm một nẻo. Quán sổ tức là để cho thân tâm hợp nhất, thân ngồi vững chãi, hơi thở điều hòa, thần kinh an định, tâm ta sẽ an ổn. Tâm đồng nhất theo dõi hơi thở, đừng để tạp niệm xen vào, gọi là tùy tức. Dùng hơi thở điều hòa nhịp tim, nên thần kinh được êm dịu nhẹ nhàng, không có tiếng động là triệu chứng làm cho sức khỏe tốt. Hơi thở càng vi tế, thân tâm càng an tịnh. Thở vào, cơ thể khoan khoái, thở ra, buông bỏ những nhọc mệt ưu sầu, đóng 6 căn, trở về với hơi thở, ta trở về sống với ta. Cảm thọ an lạc có tác dụng nuôi dưỡng thân tâm thư thái an vui. Vào thời Đức Phật. Một hôm, tại tu viện Lộc Mẫu Đức Phật nói kinh quán niệm hơi thở cho các vị khất sĩ và nữ khất sĩ. Phật dạy:
Này các vị khất sĩ, phép quán niệm hơi thở nếu được phát triển và thực hiện liên tục sẽ đem lại những thành quả lớn. Do quán niệm hơi thở, các vị có thể thành tựu phép quán tứ niệm xứ và phép quán thất giác chi, tức là 7 yếu tố giác ngộ, để đạt tới trí huệ và giải thoát.
Hơi thở thứ nhất, thở vào một hơi dài, ta Ta biết ta đang thở vào một hơi dài, thở ra một hơi dài. Ta biết ta đang thở ra một hơi dài.
Hơi thở thứ hai, thở vào một hơi ngắn. Ta biết ta đang thở vào một hơi ngắn, thở ra một hơi ngắn. Ta biết ta đang thở ra một hơi ngắn.
Với hai hơi thở này, nhằm mục đích cắt ngang những thất niệm và suy nghĩ vẩn vơ vô ích, đồng thời làm phát khởi chánh niệm và tiếp xúc được với sự sống trong giờ phút hiện tại. Thất niệm là sự lãng quên, là sự vắng mặt của chánh niệm. Hơi thở có ý thức đưa ta trở về với ta trong cuộc sống hiện tại.
Hơi thở thứ ba, ta đang thở vào và cảm thấy an lạc. Ta đang thở ra và cảm thấy an lạc. Với hơi thở này, hành giả đi sang lãnh vực cảm thọ. Hai hơi thở này tạo ra sự an lạc cho thân và tâm để nuôi dưỡng thân tâm. Nhờ chấm dứt vọng tưởng, hành giả trở về với bản thân, tỉnh thức trong giây phút hiện tại. Cho nên niềm an lạc sẽ phát sinh. Hành giả nếm được sự tịnh lạc của chánh niệm. Nhờ an trú trong chánh niệm, hành giả biến những cảm thọ không khổ không vui, gọi là xả thọ, thành những lạc thọ.
Hơi thở thứ tư, ta đang thở vào và làm cho những hoạt động trong tâm ý ta được an tịnh. Ta đang thở ra và làm cho những hoạt động trong tâm ý ta được an tịnh. Hơi thở này là để quán chiếu tất cả những cảm thọ xảy ra trong ta, dù đó là lạc thọ, khổ thọ hay xả thọ. Những hoạt động của tâm ý, tức là cảm thọ, sống có ý thức về cảm thọ và quán chiếu tận gốc rễ của những cảm thọ để thấy rõ bản chất của cảm thọ là do duyên sinh, tự tánh của nó là không thật, dù đó là những khổ thọ từ tham dục, giận hờn và ganh ghét. Ta sẽ điều phục chúng và làm cho chúng trở nên an tịnh.
Hơi thở thứ năm, ta đang thở vào và có ý thức về tâm ý ta. Ta đang thở ra và có ý thức về tâm ý ta. Hơi thở này nhằm nhận diện tất cả những hoạt động của tâm ý ta.
Hơi thở thứ sáu, ta đang thở vào và cởi mở cho tâm ý ta được tự do giải thoát. Ta đang thở ra và cởi mở cho tâm ý ta được tự do giải thoát. Hơi thở này nhằm tháo gỡ những chỗ vướng mắc của tâm ý. Nhờ quán chiếu mà ta thấy rõ tự tánh của các pháp là không thật. Do đó, ta tháo gỡ được những chỗ vướng mắc ấy.
Hơi thở thứ bảy, ta đang thở vào và quán chiếu tính vô thường của vạn pháp. Ta đang thở ra và quán chiếu tính vô thường của vạn pháp.
Hơi thở thứ tám, ta đang thở vào và quán chiếu tính tàn hoại của vạn pháp. Ta đang thở ra và quán chiếu tính tàn hoại của vạn pháp. Với hai hơi thở này, hành giả bước sang lãnh vực đối tượng của tâm thức và chú tâm quán sát thực tướng của vạn pháp. Trước hết là quán về tự tính vô thường của vạn pháp. Vì vô thường cho nên tất cả sẽ đi đến tàn hoại. Biết rõ tướng trạng tàn hoại của vạn pháp, hành giả không còn bị những sinh diệt thành hoại của vạn pháp trói buộc nữa. Do đó, hành giả có thể buông bỏ để đi đến giải thoát.
Hơi thở thứ 9, ta đang thở vào và quán chiếu giải thoát. Ta đang thở ra và quán chiếu giải thoát.
Hơi thở thứ 10, ta đang thở vào và quán chiếu về sự buông bỏ. Ta đang thở ra và quán chiếu về sự buông bỏ.
hơi thở thứ 9 và 10 nhằm quán chiếu cảm thọ tâm ý và đối tượng tâm ý để buông bỏ sự vướng mắc và đam mê. Buông bỏ không có nghĩa là ghét bỏ và chạy trốn. Buông bỏ ở đây có nghĩa là không bị ràng buộc và khổ đau vì sinh diệt thành hoại của các pháp nữa. Một khi đạt được giải thoát và buông bỏ, hành giả sống an lạc ngay trong cuộc đời mà không có gì trong cuộc đời có thể ràng buộc hành giả.
Gần 3.000 vị khất sĩ và nữ khất sĩ sau khi nghe được kinh này đều lấy làm hoan hỷ, tín thọ phụng hành lời Phật dạy. Nếu ai tu tịnh độ, nương theo hơi thở vào, niệm thầm câu Nam Mô A Di Đà Phật liên tục cho đến khi đầy hơi. Khi thở ra nên niệm Phật lớn tiếng, rồi lần lần nhỏ dần cho đến lúc hết hơi. Nương theo hơi thở niệm được nhiều câu hay ít, tùy theo hơi thở dài hay ngắn, hoặc thở vào bằng mũi thật dài không niệm Phật. Khi thở ra thì miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục cho đến khi hết hơi, nhất tâm niệm 10 lần như vậy. Tiếp theo, niệm thầm hay niệm nho nhỏ vừa đủ nghe. Mỗi hơi thở ra vào đều niệm một câu Phật hiệu, đó là tùy tức trì danh, hoặc nương theo hơi thở vào niệm thầm Nam Mô A Di Đà Phật đếm 1, khi thở ra niệm vừa đủ nghe đếm 2, lần lượt đếm đến 10, rồi trở lại bắt đầu từ 1. Cứ như vậy luân lưu mãi, mau được nhất tâm bất loạn. Bởi mạng sống con người liên quan với hơi thở, nếu biết nương theo đây để niệm thì khi sống không rời Phật, lúc lâm chung tắt hơi vừa dứt, liền được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nên lưu ý, phương pháp này khi tập thuần thục cần niệm ra tiếng, như thế niệm lực mới mạnh mẽ, ý nguyện vãng sanh dễ thành tựu hơn là niệm thầm.